Thân Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thân Ca
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2018, chúng ta tiếp tục học Thiền Sư Trung Hoa. Hôm nay là cái ngày tu cuối của tuần đầu tháng 6. Thì chúng ta vẫn học tiếp Thiền Sư Bách Trượng. Thì đến bây giờ có một vị tăng mới hỏi Ngài: cuốc cỏ chặt cây, khai mương đào đất, có tướng tội chăng? Tức là quý vị cuốc cỏ chặt cây, ví dụ như mình chặt cây thì cũng có tội nữa. Cho nên là thời Đức Phật đó, nếu mà vô cớ mà nhổ cọng cỏ cũng phạm giới, vô cớ. Tức là những cái mà nào mình, ví dụ như cái chỗ nào cần thiết làm phải làm, mà không cần thiết mình làm, thì như vậy đó là cũng có tội. Bởi vì tất cả những cái loài vật trên thế gian này nó đều vốn có cái sự sống. Cho nên cây cỏ nó cũng có cái sự sống của nó, tuy nó là vô tình, hay là cái cây nó cũng có sự sống của nó, nhưng mà bởi vì nó không có cái đau đớn như con người, cho nên khi mình sát hại thì tội nó ít, tuy nhiên mà nó vẫn có sự sống. Mình đoạn cái sự sống tức là mình cũng có tội. Rồi khai mương đào đất, ví dụ như quý vị đào đất nhiều khi gặp con trùng con dế gì đó, rồi tự nó, những cái con vật đó nó chết đó, thì có tội hay không? Thì sư mới đáp: không thể nói quyết định có tội, cũng không thể nói quyết định không tội. Có tội không tội việc tại người đương thời. Tức là không nói cái đó là có tội hay là không có tội, tức là không có quyết được, mà phải quyết định ngay lúc là cái người đương thời, tức là cái người làm cái việc đó là có tội hay không. Thì bây giờ Ngài mới nói: nếu mà tham nhiễm tất cả pháp có không, tâm có lấy bỏ, còn chưa vượt ra khỏi ba câu, người này nhất định có tội. Nếu vượt ngoài ba câu, tâm như hư không, cũng chẳng tưởng hư không, người này nhất định không có tội. Cho nên là rất là kinh khủng. Ngài nói là cái việc làm của chúng ta không quyết định là có tội hay là không có tội, mà ngay cái người đang làm, nếu mà còn có tâm tham chấp đây kia, tức là còn đây còn kia, còn tội còn không tội, còn ta còn người đó, còn kẹt trên ba câu có không, chẳng phải có, chẳng phải không đó, tức là vẫn còn kẹt. Mà quý vị thấy chúng ta đó là có được tâm như hư không chưa? Rồi mình còn đây kia hay không? Làm việc vẫn còn tham sân, cho nên tất cả những hành động của chúng ta đều kết thành tội hết. Kinh khủng như vậy đó. Cho nên nếu mà mình tu hành mà không có giác ngộ là mình không thể nào mà có thể xóa được hết những cái tội nghiệp của mình. Cho nên mỗi ngày mình sống mình chỉ thêm nghiệp thôi. Bởi vậy cho nên người tu mà không cố gắng, không nỗ lực tu hành để giác ngộ là đọa hết. Kinh khủng như vậy đó, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Ngài nói rõ lắm. Bởi vì ngay cái lúc mình làm việc đó, Cho nên là thường thường là các vị đó là mỗi lần mà thấy những học giả mà làm việc mà trong cái trạng thái buông lung mà tham nhiễm đó, thì như vậy đó là các vị rất là lo ngại. Cho nên chúng ta cũng vậy, nên là cái người tu thì phải làm bất cứ cái việc gì là phải bằng cái tâm nó không, tức là bằng cái tâm mà nó không, mà ở đây Ngài nói là không tưởng là không, không tưởng là hư không, không mà không có thấy không, tức là không có chấp vào không. Thì như vậy đó, bằng cái tâm nó an lành, thì như vậy đó, thì cái đó nó mới có cái kết quả tốt. Còn không á thì nó lại không có cái kết quả. Lại nữa, nếu tạo tội rồi nói không thấy có tội thì thật là vô lý. Nếu không làm tội mà nói có tội thì cũng là vô lý. Như trong luật, do mê giết người và chuyển tướng giết, còn không phạm tội sát, huống là thiền tông truyền trao nhau tâm như hư không, không dừng ở một vật, cũng không có tướng hư không, thì đem tội để ở chỗ nào? Tức là nếu mà tâm mình được tâm không thì chuyển được hết tất cả nghiệp tội, còn nếu tâm mình mà còn có thì như vậy đó là không có chuyển được. Cho nên á, là cái có người hỏi Ngài Triệu Châu, nếu mà thuyền bè mà đi ngang đó mà nó đụng vào những cái con ốc con sò thì như vậy đó là thuyền có tội hay là người lái đò có tội? Thì Ngài Triệu Châu nói, người lái đò cũng không tội, chiếc thuyền cũng không có tội, mà ông là người có tội. Hỏi sao? Nói con hỏi làm gì con có tội? Tại vì ông có tâm, còn thuyền vốn vô tâm, ông lái đò thì vốn chẳng biết. Cho nên đó, tội là do tâm mình nó phát ra. Nhưng mà có một cái đó, nói thì nghe nó dễ vậy, nhưng mà được vô tâm rất là khó. Bởi vì bản thân chúng ta vẫn còn đầy đủ tham sân si, cho nên không có dè chừng thì rất là nguy hiểm. Cho nên đó, là cái người tu mình phải xác định nó rõ ràng lắm. Tội và phước á là phải xác định nó rõ ràng, mà nó riêng dữ lắm, mà nó không có bù nhau. Ví dụ như bây giờ á, quý vị là tu hành, quý vị có làm được cái gì đó là cái phước của quý vị. Nhưng mà quý vị đó mà thọ dụng của đàn na thí chủ á, đây là cái nợ. Hai cái nó khác nhau. Chứ không phải nói mình vô chùa mình làm vậy là mình có quyền mình ăn, hay tôi có tiền tôi cúng vô chùa tôi có quyền tôi ăn. Thì như vậy đó là cái này là cái nghĩ nó sai lầm, bởi vì nó riêng với nhau hết. Bởi vì quý vị vô, ví dụ như mình cúng chùa đó là quý vị cúng dường tam bảo, mà giờ cúng dường tam bảo đó là quý vị có phước, nhưng mà khi mà quý vị ăn á lại là của đàn na thí chủ. Cho nên á là ở chùa dù cư sĩ hay xuất gia là ăn là nợ thôi. Thọ dụng là nợ. Một ngày quý vị sống trong chùa, quý vị ăn ở đều nợ hết. Cho nên vì vậy đó là trong chùa lúc nào cũng có thời khóa công phu là vậy. Người cư sĩ vô chùa cũng phải công phu, người xuất gia ở chùa cũng phải công phu ngày đêm. Thì như vậy đó thì nó mới có thể là mình mượn của thí chủ để mình lấy công đức của mình để mình trả. Nó đặc biệt là vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị ở trong chùa mà không có những, chẳng những không có cái công đức mà lại mà tạo những cái nghiệp tội nữa, thì cái tội nó lại trồng thêm tội. Tức là ăn của đàn na thí chủ trả không xong, tạo thêm cái nghiệp nữa, cho nên vì vậy là đi xuống. Cho nên nó nói đó, cái người ở chùa đó dễ đọa hơn là cái người ở ngoài. Bởi vì đó là mình toàn là vay mượn không à. Nó khó là khó như vậy đó, chứ không phải là ở chùa mình làm được này làm kia, hay mình bỏ tiền ra mình cúng dường là như vậy mình trốn tội đâu. Không tu là nợ hết, không tạo được cái công đức là quý vị nợ. Cho nên hai cái nó khác nhau à. Cho nên vì vậy đó là họ có cúng thì họ có phước, nhưng mà không có nghĩa là họ ăn mà họ không có tội. Người không cúng không có phước mà khi họ ăn họ cũng vẫn nợ thôi. Tức là vẫn nợ giống như là cái người kia. Tức là hai dạng nó bằng nhau, nó giống nhau, chứ nó không phải là nó có gì nó khác nhau. Cho nên là đạo nó khác đời vậy đó, chứ không phải là có tiền mình muốn làm được gì mình làm đâu. Anh có tiền anh cũng nợ, anh không tiền anh cũng nợ. Chỉ có tu là nó mới khác thôi. Cho nên đó là cái mà mình thấy nhận định rõ như vậy. Tuy nhiên, nhưng mà cái người mà có cái tâm nó rộng lượng thì cái lòng nó lớn. Ví dụ như mình làm cái gì mình cũng nghĩ cho đại chúng, mình làm cái gì mình cũng hy sinh cho Tam Bảo hết lòng, thì như vậy cái tâm mình nó lớn. Mà khi mà tâm mình nó lớn đó thì như vậy mình dễ tu, đặc biệt là như vậy. Giống như cái người mà vào trong chùa họ tu hết mình, họ làm cũng hết mình, nhớ là cái tâm lượng họ lớn lớn thì họ tu thì nó dễ, nó vậy đó. Còn người mà tâm lượng ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình thì như vậy đó, khi họ tu thì họ sẽ khó hơn. Nó là vậy, là do tâm lượng mình nó khó. Tuy nhiên thì ở đây chỉ nói về cái tội và phước, mà tội và phước thì nó riêng biệt như vậy, nó không có cái gì mà nó lẫn với nhau cả. Có tội thì phải trả, có phước thì hưởng. Tội phước nó không có lẫn lộn với nhau, mà không có cái chuyện là mình làm phước thì mình sẽ không có bị những cái quả báo. Nó khác như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta mà làm phước mà không có bị quả báo thì mình chỉ cần có tiền là mình thoát nạn được thôi. Tuy nhiên quý vị thấy trong thực tế có những người đó là họ có rất nhiều tiền, họ làm rất nhiều việc, nhưng mà quả báo họ vẫn phải chịu. Cho nên đó là những cái nghiệp quả xưa mà hôm nay là mình phải gặt hái những cái quả báo đó. Cho nên đây là cái điều tất yếu thôi. Tuy nhiên nếu mà quý vị biết tu thì quả cũng như là không có quả, trả mà không có gì, chúng ta trả hết. Thế gian này nó đến với chúng ta là một điều rất là kỳ diệu. Cái chuyện tốt đến cũng rất là kỳ diệu, chuyện xấu đến cũng rất là kỳ diệu. Cái gì nó cũng là bồi bổ tốt cho mình hết. Hoàn cảnh tốt đến cho mình cũng là tốt, hoàn cảnh xấu đến mình cũng là cái tốt luôn. Có cái câu chuyện kể đó, ở một cái nước nước xa, ông này là một cái ông gọi là chúa tể một vùng. Ông ta có một cận thần. Ông cận thần này không biết ông có học đạo lý hay không, nhưng mà suốt cuộc đời của ông á, bất cứ chuyện gì xảy ra, ông nói đó là tất cả đều là những cái điều kỳ diệu đối với ông. Và người nào mà thân xung quanh ông mà xảy ra bất cứ chuyện gì, ông cũng đều nói đó là một điều kỳ diệu. Một bữa nọ thì cái ông chú tể đó, ông đi săn. Khi mà đi săn rượt con nai thì vô tình á là nai thì đã hụt rồi, nhưng mà không biết là cung và kiếm của ổng như thế nào. Thì ổng lại làm đứt một ngón tay của ổng. Khi đứt một ngón tay của ổng đó thì cái ông cận thần này đến hỏi thăm, và cũng nói đây là cái điều kỳ diệu nó xảy ra. Bởi vì đó là thường thường đứt ngón tay đó là không có chia buồn, còn nói là cái kỳ diệu. Cho nên á, ổng là cái người mà bị bắt giam vào trong ngục tối, bởi vì là không coi thường mà vị chúa tể. Thì khi ông ta vào ngục rồi, thì đến khi mà ông chúa tể này lành cái tay, khi lành cái tay rồi đó thì ông ta do cái mê săn bắn mà anh ta lại tiếp tục đi săn bắn. Thì một bữa nọ thì khi đi săn bắn đó thì bị lạc cái đoàn quân của mình, và ông ta bị một bộ lạc bắt. Bộ lạc này chuyên là đi tế trời, tức là bắt người ta để mà giết, để mà tế trời đó. Thì khi mà ông chúa tể này sắp chết rồi thì ông rất là đau khổ. Nhưng mà khi mà cái bộ lạc này mới phát hiện ra là ổng cục một cái ngón tay, nói người này không lành lặn, không đủ tiêu chuẩn tế trời, cho nên ông ta được thả về. Thì khi ông ta thả về rồi đó thì ông ta mới nhớ lại lời của ông cận thần. Nó nói là khi mà ông ta đứt ngón tay là đó là cái điều kỳ diệu xảy ra đối với ổng. Thì ông ta thấy đúng rồi, nhờ đứt ngón tay chứ không thôi bây giờ là ổng chết rồi, ổng bị người ta tế trời rồi. Thì ông chúa tể này đi một mình, vì lòng nhớ ơn vì cận thần mà ổng khỏi chết. Ổng mới vào trong ngục, ổng ngồi đó tâm sự. Ổng mới nói lời của Khanh nói rất là chí lý, sự kiện gì xảy ra trong cuộc đời cũng là kỳ diệu. Ông ta rất là hối hận đã nhốt ông vào ngục tối một khoảng thời gian dài. Thì ông quan cận thần nói, cái việc mà nhà vua mà giết tôi, bắt tôi vào trong ngục tối đây cũng là cái điều kỳ diệu đến với tôi. Thì ông chúa tể này ông mới nói, tại sao tôi bắt nhốt Khanh mà Khanh lại nói đó là cái điều rất là kỳ diệu đối với bản thân mình. Thì ông cận thần này nói, nếu mà thần mà không có bị nhốt vào trong ngục thì cái kỳ đi săn vừa rồi đó, chắc thần là theo bệ hạ rồi. Mà thần á, thì còn nguyên, tức là không có bị sức mẻ gì hết, chắc là tụi nó tế trời rồi. Còn mà nếu mà nhờ bị nhốt cho nên thần mới không có bị chết như vậy. Thì ông vua ông mới gật gù, ông mới nói đúng thật, cuộc đời này xảy ra đối với chúng ta bất cứ cái gì cũng đều là tuyệt diệu cả. Cho nên thường thường mình có những cái chuyện gì mà nó xảy ra, mình hay quán trời trách đất, nhưng mà mình phải biết đó là những điều thật là kỳ diệu đối với mình, đó là những cái nhân duyên. Cho nên nhiều khi quý vị hay làm những cái chuyện tốt mà gặp nhiều cái chướng duyên, quý vị nghĩ tại sao mình làm chuyện tốt mà hay gặp những cái chướng duyên? Nhưng mà bởi vì do mình gặp những chuyện tốt cho nên những chướng duyên này để giúp cho mình chuyển qua một cái cảnh giới khác, một hoàn cảnh khác, thuận lợi ở mặt này, thuận lợi ở mặt khác. Cho nên ở đời chúng ta chỉ nhìn ở cái sự việc, sự kiện để thành tựu những cái điều nó lành mạnh hơn. Đừng có nhìn ở cái góc độ tích cực thì tự nhiên chúng ta sẽ buồn và chúng ta sẽ bị thối lui. Cho nên ở đây đó là rõ ràng Ngài nói cái tướng tội, tuy là nó có tướng tội đó, nhưng mà nếu mà tâm mình mà nó không dừng ở một vật, tâm mình nó như hư không mà cũng không có tướng hư không, thì tự nhiên tội nó mới sạch được hết, tức là mới giải được cái nghiệp. Cho nên á, muốn mình hết tội, muốn mình hết nghiệp, chỉ có tâm không mà lại là không thấy có tướng không, tức là không có một chút ý tưởng tâm thức đặt để mình ở đây kia và ở bất cứ hoàn cảnh nào, lòng mình được tự do, lòng mình được tự tại thì nghiệp tội mình nó mới tan được. Cho nên quý vị hay nói là cứ nghiệp mình nặng, nghiệp mình nặng mà không biết nghiệp mình ở cái chỗ nào. Nhưng mà nó vốn là nó vô hình, nó câu thắt mình. Cho nên quý vị thấy có nhiều người tu mà rất nhiều cái phiền não, người ta nói người này là cái nghiệp nặng. Tuy nhiên nếu mà tâm nó thật sự là không, lòng mình nó trong sáng, tâm mình nó được tự do, tự tại, thì tất cả những nghiệp đó nó tự tan. Cho nên mới nói ai cũng có thể giác ngộ, ai cũng có thể thành Phật, ai cũng có thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác hết, là nhờ mình có sẵn một cái tâm nó an lành như vậy. Cho nên có vị tăng hỏi, thế nào là hữu tình không Phật tánh, vô tình có Phật tánh? Hỏi thế nào là hữu tình không Phật tánh mà vô tình có Phật tánh? Cái câu nói này nó chọn hỏi mà giống hơi ngược. Thí dụ như mình là hữu tình thì mới có Phật tánh, vô tình làm sao có Phật tánh được? Nhưng mà ở đây Ngài nói thế nào là hữu tình không Phật tánh mà vô tình lại có Phật tánh? Đại sư mới đáp, từ người đến Phật là từ người đến Phật là tình chấp thánh, từ người đến địa ngục là tình chấp phàm. Chỉ như hiện nay đối hai cảnh phàm thánh có tâm nhiễm ái gọi là hữu tình mà Phật tánh. Hiện nay đối hai cảnh phàm thánh và tất cả pháp có không, chọn không có tâm lấy bỏ, cũng không có cái hiểu biết không lấy bỏ, ấy là vô tình có Phật tánh. Đó là Ngài nói rõ lắm. Nếu mà từ người đến Phật á, là tình chấp thánh, mà từ người mà xuống địa ngục á, là tình chấp phàm. Đó là mình do chấp phàm phu rồi tạo những cái nghiệp tội, cho nên như vậy đó mà xuống cảnh địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Còn từ người đến Phật là tình chấp thánh, tức là thí dụ như mình chấp về cái con đường lành, là thiện lành là tốt, cho nên mình làm phước làm lành rồi cố gắng nỗ lực tu hành để con đường tiến lên. Thì như vậy Ngài nói rõ, nếu mà có cái tâm, tức là nghĩa là có cái tâm chỉ như hiện nay đối cả cảnh phàm và thánh mà có tâm nhiễm ái, gọi là hữu tình Phật tánh. Tức là nếu mình có tâm gọi là hữu tình, có cái tâm nghĩa là mình chấp phàm hay chấp thánh thì đây gọi là hữu tình. Nhưng mà nếu mà chọn trong lòng của mình mà không có cái tâm mà lấy bỏ có không phàm thánh đó, thì như vậy gọi là vô tình có Phật tánh. Vô tình tức là không còn những cái tình nhiễm, không còn những cái tình chấp, đây gọi là vô tình. Cho nên mình tu hành nên vô tình, có tình nó khổ lắm, bởi vì còn có cái chấp về cái phàm thánh hơn thua phải quấy, đây thuộc gọi là hữu tình. Mà vô tình thì không còn những cái đó. Thì nói là vô tình mà của con người, chứ không phải là nói vô tình là cây cỏ ngói gạch, hai cái nó khác nhau. Cho nên vì vậy đó, người tu của chúng ta là phải vô tình, tức là không còn ái nhiễm, không còn tham đắm, dù phàm hay dù thánh cũng không còn ái nhiễm nữa, thì đây gọi là vô tình mới có Phật tánh. Còn có tình thì lại là không bao giờ có Phật tánh được. Chỉ không có tình ràng buộc nên gọi là vô tình, không có cái tình nào ràng buộc gọi là vô tình đó. Không đồng với loại vô tình như cây đá hư không, hoa vàng trúc biếc mà cho là có Phật tánh. Nếu nói loài vô tình ấy có Phật tánh, tại sao trong kinh không thấy thọ ký được thành Phật? Chỉ có cái giác chiếu soi hiện nay không bị hữu tình thay đổi, dụ như trúc biếc, ứng cơ biết thời, tiết dụ như là hoa vàng. Đó là những cái vô tình này là không có những cái phàm tình đó, cũng không có cái thánh tình. Đó là cái tâm nó như gọi là cái vô tình, không phải là trúc biếc hoa vàng. Nhưng mà trong kinh bởi vì là muốn dụ cho cái Phật tánh này, cho nên mới lấy là trúc biếc hoa vàng để mà dụ là Phật tánh. Bởi vì trúc biếc vốn vô tâm, hoa vàng cũng vốn vô tâm, cho nên khi mà vô tâm thì tự nhiên là chúng ta được an lành, giống như là cây cỏ ngói gạch, trúc biếc và hoa vàng. Đó là chỉ là cái dụ thôi. Lại nếu bước lên nước thang Phật thì vô tình có Phật tánh, chưa bước lên nước thang không làm, mà làm thì là vướng cái làm, mà làm mà không vướng thì như vậy mới có sức tự tại, chứ còn không là chúng ta nó dễ bị kẹt ở trên cái công việc. Từ đây về sau, những bạn đồng tham học không ai dám gạn hỏi sư về điều gì hết, tức là cũng không ai dám hỏi luôn, bởi vì ông thầy còn bị la, đừng nói chi là những cái bạn đồng học. Nhưng mà la ở đây đó, cái người mà không hiểu là tưởng là ngài hỗn, nhưng mà đối với ngài Mã Tổ thì biết đây là một cái sự trình kiến giải. Còn chúng ta mà bắt trước là hỗn láo, bởi vì mình chưa có phải là đạt đạo, không phải là trình kiến giải, mà có tâm nó hơn thua. Mà khi mà có tâm nó hơn thua thì như vậy đó là nó rơi vào trong cái tình chấp, thì đó rất là nguy hiểm. Niên hiệu Chinh Nguyên thứ hai, 795 Tây Lịch, sư tạm biệt Mã Tổ đi tìm nơi cất am. Sau khi rời Mã Tổ, sư đồng đi với thiền sư Bảo Vân, Trí Thường, Trí Kiên, cả thải bốn người. Đến giữa đường sắp từ biệt nhau, sư cắm gậy xuống đất bảo. Đó là khi mà từ giả Mã Tổ đi cất am, bởi vì ngày xưa là các vị khi mà xong việc rồi đó là các vị thường tìm những cái nơi mà để ẩn tu. Cho nên vì vậy đó là khi mà từ giả Mã Tổ thì có huynh đệ cùng đi, như ngài Bảo Vân, Trí Thường, Trí Kiên, là cả bốn người vậy đó. Là khi mà đi sắp sửa đi thì cũng không có đi chung với nhau, xuống núi thôi. Thì bây giờ từ biệt, mỗi người đi một phương. Thì khi mà từ biệt á, sư mới cắm một cái cây gậy xuống đất bảo: nói được cũng bị cái ấy ngại, nói không được cũng bị cái ấy ngại. Chí thiền, chí thường, liền nhổ gậy, đập sư một gậy rồi nói: cũng chỉ cái ấy, Vương lão sư, tức là ông già họ Vương đó, nói cái gì ngại hay chẳng ngại, là vừa cấm một cái thì nói được thì cũng ngại, mà nói không được cũng ngại. Bây giờ không nói được, không nói cũng chẳng không nói, thì ngài Chí Thường liền nhổ cái cây gậy, đập sư một gậy nói: chỉ là cái ấy thôi, mà có gì ngại hay không ngại, chỉ là một cái tâm này, mà nói cái gì ngại hay không ngại. Bởi vì còn ngại là còn chướng, không ngại là nó vẫn còn chướng. Bởi vì theo như cái thông thường mà của chúng ta, mình một á, là mình ngại, hay là hai là mình không ngại. Một là tự nhiên, hai là không tự nhiên. Một là bình thường, hai là run sợ. Đó là theo cái thông thường của chúng ta. Cho nên quý vị thấy có nhiều người nghệ sĩ họ đứng trước công chúng rất đông mà họ không có run gì hết đó, nhưng mà cái đó vẫn thuộc về phàm phu, bởi vì á là họ là tự nhiên, và chỉ là đối cái không tự nhiên thôi, đó là do cái nghiệp của họ, chứ chẳng phải là cái chỗ tự do được tự tại. Thì lúc này Bảo Vân mới nói: chỉ một câu này truyền khắp thiên hạ. Chí Thường lại hỏi: lại có cái chẳng khắp chăng? Tức là ông nói cái này là truyền khắp, rồi có cái nào mà chẳng truyền khắp chăng? Thì Bảo Vân mới đáp là có. Chí Thường hỏi: thế nào là cái chẳng khắp? Thì Bảo Vân mới ra bộ tát tay, đó là cái thế nào là cái chẳng khắp. Thì ngài không nói gì hết mà ra cái bộ tát tay thôi, đó là cái hành động. Cho nên là các vị các thiền sư khi mà nói chuyện với nhau thì rất là khó hiểu, bởi vì chúng ta không có chỗ để hiểu, bởi vì tâm của các ngài nó được tự tại, cho nên là tất cả những hành động đều là Phật tâm cả, đều là an lành cả, không có những cái kiến giải, không có những cái tư tưởng, không có những cái thức tưởng ở trong. Cho nên vì vậy mà các vị rất là được tự do, được an lành. Bốn vị ngồi uống trà, Bảo Vân mới đưa chung trà lên nói: thế giới này chưa thành, vẫn có cái ấy. Tức là khi mà thế giới chưa thành thì tâm này nó vẫn vậy. Thì sư mới bảo: người nay chỉ biết cái ấy, chưa biết thế giới. Tức là người ngày nay chỉ biết cái ấy mà chưa biết được thế giới. Tức là ngài nói là ngài Bảo Vân vẫn còn thiên một bên, tức là tâm và cảnh. Thì Trí Thường mới nói là phải, sư bảo sư huynh đâu đồng cái thấy này. Trí Thường lại đưa cái chung trà lên bảo: khi thế giới chưa thành nói được chăng? Thì sư ra bộ tát tay, Trí Thường đưa mặt nhận lấy cái tát tay đó. Tôi chỉ ra bộ tát thôi chứ không có tát thiệt, bởi vì chỗ này là không có thể dùng ngôn ngữ mà có thể diễn đạt được. Cho nên chúng ta mà sống thường là mình quen từ nhỏ đến lớn, mình sống lúc nào cũng dùng cái ngôn ngữ, lúc nào cũng dùng cái ý niệm của mình. Nhưng mà các vị đó là thông rồi, các vị không cần dùng những cái ngôn ngữ và cái ý niệm, mà các ngài đều có thể truyền đạt với nhau bằng một cái tâm rất là trong sáng. Sư đến núi Nam Tuyền, cất một cái am, ở mãi hơn 30 năm, chưa từng xuống núi. Tức là ngài ở một chỗ 30 năm mà chưa từng xuống núi. Tức là khi mà ở yên rồi là các vị chuyên tu thôi, không còn nghĩ cái chuyện đây kia nữa. Cho nên là các ngài có một cái tâm gọi là kiên cố, vững chãi là vậy đó. Bởi vì tâm nó không còn đây kia, thấy thuận duyên thuận cảnh là các vị cứ ở tu mà không có ý niệm gì hết. Niên hiệu Thái Hòa, đầu năm 827 Tây Lịch, Liêm Sứ Thành Tuyền Châu, là Lục
Công Tuyên nghe đạo phong của sư, bèn cùng giám quân đồng đến thỉnh sư xuống núi với tư cách đệ tử thỉnh thầy. Từ đây sư mở rộng đạo huyền, số người ham học không khi nào dưới vài trăm. Các nơi gọi sư gọi sư là người mô phạm Đức Dĩnh, tức là cái gọi đúng là ngài là cái người mô phạm đó. Ngài ở trên núi 30 năm, rồi ngài chỉ chuyên tu thôi. Thì lúc đó là ông có thể là châu phủ, phủ châu đó, tức là cái ông mà coi về cái châu đó là ông Lục Công Tuyên. Thì khi mà nghe đạo phong của ngài đó thì mới cùng giám quân, tức là cùng với tướng quân đồ mới kéo lên trên núi, thì mới thỉnh sư xuống núi. Mà thỉnh với phong cách là đệ tử thỉnh thầy, cho nên ngài biết là cái nhân duyên ngài đến rồi, cho nên ngài mới xuống núi để mà ngài mở đạo tràng. Khi mà mở đạo tràng thì lúc nào ở trong chúng đó là cũng vài trăm người hết. Người ta gọi ngài là người mô phạm ở Đức Dĩnh, tức là cái người là mô phạm sáng chói đó. Cho nên chúng ta tu hành, nhiều khi mình cứ sợ là mình không có làm được nhiều cái Phật sự, nhưng mà bởi vì cái đạo đức mình nó chưa có đầy đủ, công đức mình nó chưa có lan truyền. Nếu mà cái đạo đức và cái công đức của mình nó hội đủ rồi thì như vậy đó, tự nhiên cái duyên nó đến thì lúc đó mình làm đạo thôi. Còn cái duyên chưa đến mà miễn cưỡng thì chỉ làm cầm chừng thôi, nó rất là nguy hiểm. Người ta cứ nói sợ chúng sanh không có giác ngộ, mà khi mà mình xuống giáo hóa chúng sanh sớm quá là cuối cùng mình mê theo người ta luôn. Đó là mình cũng không có khả năng mình tu, chi bằng đó là cứ tu đi. Và khi nào giác ngộ rồi thì lúc đó mình muốn làm gì thì chỉ là tùy duyên thôi, không có cái tâm nó mong cầu. Thì như vậy đó thì nó mới hợp với đạo, mà làm ít mà nó được nhiều. Mà khi mà mình có cái tâm lớn rồi, giống như ngài, lúc nào cũng vài 300 người họ đến họ theo học, nhưng mà ngài vẫn được tự do tự tại. Dưới núi Nam Tuyền có một am chủ, có người nói gần đây có hòa thượng Nam Tiền ra đời, sao ông không đến yết kiến? Thì am chủ mới bảo: chẳng những Nam Tuyền ra đời, dù cho có ngàn đức Phật xuất thế tôi cũng chẳng đến. Nghe lời này, sư bèn sai Tùng Thẩm, tức là ngài Triệu Châu đó, đi khám phá. Thì Tùng Thẩm đến làm lễ, am chủ chẳng thèm nhìn. Tùng Thẩm từ đông qua tây, lại từ tây qua đông, am chủ cũng chẳng nhìn. Tùng Thẩm bảo giặc cỏ đại bại, bèn bỏ tấm màn xuống ra về. Tùng Thẩm về thuật lại sư. Sư mới bảo: ta từ lâu nghi lão ấy, tức là ở dưới núi Nam Tiền đó thì có một cái người là am chủ ở dưới đó. Thì có người nói đó là gần đây có hòa thượng Nam Tiền ra đời, ông không đến yết kiến đi. Thì ông này ông cũng nói cái lời mà lời thiền, nó là dù cho ngàn Phật ra đời mà ông cũng không thèm đến, đừng nói chi là ngài Nam Tuyền. Đó là một cái lời nói rất là ngã mạn. Thì ngài Nam Tuyền đó, ngài mới nghi là không biết ông này thực sự là cái người mà giác ngộ hay không, cho nên mới biểu thôi ngài Triệu Châu đến để khám phá đi. Thì khi mà ngài Triệu Châu đến làm lễ, ổng cũng thèm nhìn, đi từ đông sang tây cũng thèm nhìn, ngồi cứng đơ như vậy. Thì lúc cuối cùng mà đi ra, ngài Triệu Châu mới nói giặc cỏ đại bại, tức là ông đã sai rồi, ông là cái người thất bại, là cái người câu chấp, chứ là không có phải là cái người giác ngộ. Thì khi mà nghe sư nghe như vậy đó thì sư mới nói: lâu rồi ta cũng nghi lão ấy, tức là ông này chỉ là hàng dỗm thôi, chứ không phải là cái hàng thiệt. Bởi vì cái hàng thiệt là nó không phải như cây đá, người qua là biết người qua, người đến thì biết người đến, chứ không phải như là cây khô. Đây gọi là thiền cây gỗ đó, thiền cây khô là không có biết được cái gì. Một hôm sư đến trang sở, trang chủ dự bị đón tiếp, thì sư mới hỏi: Lão Tăng ra vào thường không cho người biết, sao trang chủ biết trước mà bày biện như vậy? Thì trang chủ mới thưa: đêm qua thổ địa mắt, ngày nay hòa thượng đến. Sư mới bảo: vương lão sư tu hành vô lực, bị quỷ thần xem thấy. Thì giả mới hỏi: hòa thượng là thiện tri thức, vì sao quỷ thần xem thấy? Sư mới bảo: trước thổ địa để một mâm cơm. Đó là một cái giai thoại của ngài Nam Tuyền. Một hôm thì ngài đi đến một cái trang sở. Thì khi mà đến á, là ông trang chủ này tự nhiên cái ông bày biện đón tiếp ngài đến bức thình lình, nhưng mà được đón tiếp rất là long trọng. Thì sư nói: thì sư tôi ra vào thường không có cho ai biết, thì sao mà hôm nay lại ông lại bài biện như vậy, thế sao mà ông biết được? Thì trang chủ mới thưa: đêm qua thổ địa mách, ngày nay hòa thượng đến. Tức là ông thổ địa ông nói là hôm qua là tối ông ngủ đó, ông thổ địa báo là hôm nay là ngày Nam Tiền đến. Thì ngày sáng sớm cái ngày bài biện ra sẵn hết là nhờ ông thổ địa mách đó. Thì sư nghe như vậy thì sư mới tự than là vương lão sư tu hành vô lực, bị quỷ thần xem thấy. Đó là ngài nói là ngài tu mà bị quỷ thần xem thấy. Đó là khi mà làm bất cứ cái gì mà khi mà mình có khởi cái tâm thì lúc đó là quỷ thần nó thấy được liền. Ví dụ như là nói ngày mai mình làm gì đó, thôi ngày mai tôi đi đến trang chủ đó thăm chút, vừa nghĩ vậy thôi rồi nó dứt liền cái tư tưởng đó liền, vừa nghĩ thôi, nhưng mà vừa nghĩ là thấy, vừa nghĩ là quỷ thần nó thấy. Cho nên đó là có những cái mà quý vị dối được với người phàm, nhưng mà đối với quỷ thần chúng ta vẫn dối không được. Bởi vì trong tâm mình có cái gì mà mình nghĩ tưởng, khi nghĩ tưởng là quỷ thần thấy liền. Nhưng mà bởi vì ông thổ địa này ông cũng rảnh, ông thấy cái ông đi mát, nên là ông đi mát lên trang chủ. Cho ông trang chủ đó, tại vì bởi vì ông ngài cảm được hết quỷ thần, quỷ thần thương mà, cho nên cảm cho nên nó rồi bày trước vậy đó, coi như đệ tử vậy đó, sắp xếp trước cho ông thầy đi đến đó. Mai ngày Nam Tiền đến, ông lo ông chuẩn bị cho nó gọn đi, rồi để ngày Nam Tiền đến thăm thì đến thì được đầy đủ như vậy. Cho nên đó, người tu đó mà có cái công đức thì như vậy đó, được cảm cả cái quỷ thần. Nhưng mà có cái điều là được như vậy đó là các ngài không mừng. Ví dụ như đó là mình sắp đi đâu mà người ta bày biện hết, rồi đi đến đó người ta nói là đêm qua có thổ thần thổ địa gì báo thầy đến, thì hôm nay con mới chuẩn bị trước thầy, nghe gì mừng chứ, đúng không? Có đệ tử mà thổ địa, đệ tử thổ địa là ngon rồi, quỷ thần đến là coi như là mình ngon rồi. Nhưng mà các vị đó thì tự than, nói là đây là do mình tu nó vô trách, cho nên tu hành chưa có miên mật, cho nên do vừa khởi tâm mà thổ địa đã thấy rồi. Cho nên đó là cái mà mình đừng bao giờ mà mình vui mừng khi mà người ta long trọng hay người ta đón tiếp mình. Cái đó là gọi là mình vô lực đó, tu hành nó dở đó. Khi người ta đón tiếp mình thì mình phải tự soi lại chính mình. Cho nên nó là nhiều khi á, mình không khéo đó là cái ngã của mình nó đi theo lên. Tu mà hơi khá một chút xíu, cái có người nào mời mình đi du lịch chỗ này du lịch chỗ kia mình mừng lắm, mình nghĩ là cha mình có phước có đức dữ lắm, người ta mời mình đi. Nhưng mà thật ra tất cả những cái đó đều là những cái bẫy của chúng ta, cái bẫy của người tu. Cho nên là nhiều khi mình chưa đến á, là mình đi kiếm chỗ đi chơi rồi đủ thứ. Cho nên thầy thường thầy đi đâu á, là đừng họ mời đi chơi mà thầy cũng không bao giờ mà thầy đi hết. Mà Phật tử kỳ lắm, họ mời mình đi rồi mình đi á, sao cái họ lại nói, rồi bởi vì thầy nghe thầy biết, mời thầy đi cái thầy không đi, thầy mới nói vậy kỳ trước mấy ông hòa thượng kia qua con mời đi vô casino các vị đi hết trơn à, nó thầy không đi à. Mà họ nói có vẻ như là họ không có kính phục mấy cái vị kia, mà cái cách của họ vậy. Thì nếu mà lúc đó mình dạy mà mình đi thì khi mà họ nói chuyện với người khác nữa thì như vậy đó, là có phải là họ nói mình không? Cũng nói mình luôn. Tại vì mình ở đó thì mình mới hiểu được. Cho nên á, mình đi á, mình cũng phải lựa chọn cái chỗ để mình đi. À, đi chỗ nào mà nó được á, à, mà không có bị những cái mà ảnh hưởng về cái thời gian tiền bạc của người ta đó thì mình nên. Còn mà đi chỗ nào mà ảnh hưởng thì không có nên. Nhiều khi á, là Phật tử họ thương đó, họ có thể mua một cái vé cho mình coi cả 100-200 đô vậy đó. À, mấy vị kể con mua một cái vé mà vô coi cái show mà ông David Copperfield gì đó cho mấy thầy đó, mỗi vé 100-150. À, họ cúng dường như vậy đó, họ cúng dường cho mình, nhưng mình thấy cái sự cúng dường nó không hợp lý. Ví dụ như làm cái gì mà có lợi lạc thì làm, mà không có lợi thì nó chỉ là cái tổn phước tổn đức thôi. Cho nên là được cái sự tôn kính của người khác là mình phải coi chừng là sau lưng mình bị nạn. Được cái sự mà lo lắng của người khác, coi chừng sau lưng mình bị nói. Cho nên á, mình đừng có tưởng là cái sự lo lắng của người ta mà mình vui. Giống như là mấy vị đó là lo lắng cho hòa thượng, vừa rồi bị hòa thượng lên trên mình đó, và mấy vị cứ lo lắng rồi cũng nghe Phật tử nói, cũng nói là hòa thượng sao mà đúc ăn đủ thứ. Thì như vậy đó, là mặc dù thầy không có ý gì, nhưng mà khi lo lắng vậy cái sau lưng là cũng bị không người này nói người kia nói à. Nhưng mà các vị ai nói chứ các vị tỉnh bơ à. Nhưng mà có cái điều là chúng ta chưa được cái công đức lớn, mà khi mà bị nói thì lại là bị tổn đức. Bởi vì tâm mình nó chưa phải là bất động, mà làm những cái chuyện mà nó không đúng thì như là nguy hiểm lắm. Cho nên là tu hành mà nếu mà đúng ra đó, mà khi mà vào trong viện tu hành là đừng bao giờ nghĩ cái chuyện đi chơi. Nói thẳng vậy đó. Bởi vì không có chỗ. Kể cả mà hồi ở viện đó, mà xin đi mà những cái việc mà không chánh đáng, nó không chánh đáng thôi, chứ nhưng mà những cái việc thí dụ như về thăm cha mẹ bệnh hay về những cái việc đó nhiều khi cũng chánh đáng chứ, mà các vị nó không. Mà cho nên là trong cái Thanh Quy mới nói á, là về khi nào cha mẹ bệnh nặng hay chết thôi, bệnh nặng lắm thì mới về thôi, chứ còn đừng nói chi là đi chơi. Cho nên là vô thiền viện không có chuyện đi chơi. Còn mà mình tu chơi mình thích đi chỗ này đi chỗ kia vậy đó, mình đi chơi cho nó giải trí rồi vậy đó, cho nên là thật ra nó cũng không có hợp lý. Nó tốn thời gian mà nó tốn nhiều cái tiền bạc. Ở đây mà ngài chỉ đến thăm thôi mà có thổ địa mắt trước người ta bày biện để đón ngài đó, ngài cũng tự trách. Ngài nói mình tu hành mà không có đủ cái công đức, gọi là vô lực đó, mà bị quỷ thần nó xem thấy. Ông thì giả này ông mới xen vô mới hỏi, nói hòa thượng là thiện tri thức, vì sao bị quỷ thần xem thấy? Tức là ngài là thiện tri thức rồi, tức là tâm đó là không động, mà tại sao bị quỷ thần xem thấy? Thì sư mới bảo trước thổ địa để mâm cơm, tức là trả cái tiền công cho ổng đi. Đúng không? Ông này nhiều chuyện quá. Bởi vì đối với các vị đó là niệm và không niệm chỉ là hai bên thôi. Dù cho các vị khởi hay là không khởi, không thành cái vấn đề. Cho nên thường thường đó là mình cứ quen cái chỗ mình học đạo, mình nói các vị tu hành là các ngài không có khởi, nhưng mà các ngài đều gọi là cái diệu dụng đó. Có khởi hay là không khởi cũng là hai bên, cho nên các ngài đã vượt qua rồi. Nhưng mà ông thổ địa ông cũng có công, thôi cho ông một mâm cơm đi, trả cái tiền nhiều chuyện cho ông. Chứ không có cái gì mà quan trọng là khởi hay không khởi cả. Tức là cái chỗ là nó vượt qua khỏi những cái thường tình. Cho nên là chúng ta là cái người mà hành giả, là cái người mà học thiền, tức là những cái người tu, thì mình lúc nào cũng đặt nặng cái vấn đề là giác ngộ giải thoát. Đi đến nơi nào, ở bất cứ chỗ nào cũng phải tu hành để mà giác ngộ thôi. Không nên theo cái duyên ở bên ngoài, hướng cái cảnh bên ngoài. Bởi vì quý vị theo cái duyên bên ngoài, hướng cái cảnh bên ngoài là chúng ta đã tạo nghiệp rồi. Cho nên ở đây ngài nói rõ lắm, làm bất cứ việc gì mà còn có tâm phàm thánh đây kia đều là kết tội hết. Còn mà làm mà vô tâm mà làm thì tất cả việc mới gọi là không tội được. Cho nên nó là rõ như vậy. Cái chuyện nữa là chúng ta, mình đừng bao giờ vui mừng khi mà người ta quý trọng mình. Cho nên quý Phật tử á, nhiều khi á, họ mời nhiều lần lắm. Cái nhiều khi mình thấy là có lúc mình nên đi, có lúc mình không nên đi. Tại vì á, nếu mà họ mời qua để mà truyền quần truyền chánh pháp rồi thì như vậy còn có lý.
giống như quý Phật tử bên châu Âu đó, là năm ngoái đó họ mời, họ nói thầy qua đây con đưa thầy đi chơi, nói thôi qua làm chi. Rồi kỳ này á, thì họ nói là thôi thì qua rồi tổ chức tu học thì thôi thì cũng được, thì qua là cốt để tổ chức tu học thôi, chứ không có phải là qua mà để mà có tính cách mà đi đây đi kia. Bởi vì nếu mà đi đây đi kia là không có hợp lý. Nên đó là cái chỗ mà mình thấy có những chuyện mình nên làm, có những chuyện chúng ta không có nên làm, để mình mới có thể đủ cái thời gian, đủ cái trí lực để mà mình bồi bổ cái thân tâm của mình, và tu hành mình mới có thể giác ngộ được. Bởi vì tu hành mà không có giác ngộ thì nợ của thí chủ mình sẽ không có đền nổi. Đừng có để tu một đời để đời sau lại mang nợ, thì có điều đó không nên. Cho nên là không tu thì thôi. Cho nên hòa thượng á, ngài dứt khoát đó, dứt khoát kiên quyết và đạm bạc. Đó là cái chủ trương của hòa thượng đó, đó là phải dứt khoát, tu là phải ra tu, kiên quyết là thực hiện cái bản nguyện của mình, phải thực hiện được cái hoài bão của mình, phải giác ngộ giải thoát, và đạm bạc là sống một đời sống đơn giản để thực hiện cái điều đó. Cho nên là phải dứt khoát những cái duyên nó bên ngoài, và phải kiên quyết là phải thực hiện cái bản hoài của mình, bản nguyện của mình, và đạm bạc là sống đời sống đơn giản để thực hiện hai cái điều kia. Đó là cái chủ trương mà của hòa thượng hay nhắc nhở tăng ni như vậy. Nên mình mà không có khéo đó là mình tu mình chỉ đi lùi thôi, chứ mình không có tiến được. Nên mình mà ý thức được cái việc mà việc tu của mình rồi thì tự nhiên mình không còn tha thiết gì những chuyện bên ngoài. Ai sao cũng được, ai nói gì cũng được. Một mặt của mình là cứ đi thẳng tiến lên, đến khi nào giác ngộ thì như vậy đó, là chúng ta mới không có phụ lòng bản thân mình, và không có phụ lòng thầy tổ, Phật tổ đã truyền trao cái chánh pháp cho chúng ta. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.